Hello，
人给你。
Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thư. Chào mừng các bạn đến với podcast Alo, ngành kể nè, đứa con tinh thần của Amazon, một dân đầy màu sắc của marketing, được dắt máy bởi các vị chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành. Podcast hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện chân thật, cùng những chia sẻ thú vị dành cho các bạn có tình yêu hay chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về marketing. Nào, còn chần chờ gì nữa, hãy chuẩn bị nước, bánh và cùng nhau lắng nghe series của chúng mình trong Alo, ngành kể nè nhé.
Thì ở tập trước, chúng mình đã có một cuộc trò chuyện vô cùng ý nghĩa cùng với chị Linh về chủ đề học hết sức chơi hết mình. Và mình Thư tin chắc rằng các bạn đã có cho mình được những bài học từ những câu chuyện được chia sẻ từ chị ấy. Và hôm nay, để tiếp nối series 3, Ma mới ơi đừng chơi vơi nhé. Chủ đề của tập 2 sẽ là mỗi ngày một kỹ năng cùng marketer, hứa hẹn sẽ cung cấp cũng như là định hướng cho các bạn được những kỹ năng cần thiết mà một marketer cần phải nắm được và thành thạo trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Và vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không nhấc máy ngay để cùng trò chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, anh Đỗ Minh Hoàng, sinh viên năm 3 hiện đang theo học chuyên ngành marketing tại trường Western Sydney University. Dạ, em chào anh Hoàng ạ. Thì không biết là anh có thể giới thiệu đôi lời về bản thân cho các bạn đang lắng nghe podcast của tập ngày hôm nay được không ạ?
Rồi, ok em, xin chào em, xin chào quý thắng tới tất cả các bạn hiện đang nghe podcast mỗi ngày một ý, một kỹ năng cùng marketer. Thì anh xin được giới thiệu thì anh tên là Đỗ Minh Hoàng, hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành marketing tại trường Western Sydney University. Thì riêng về cá nhân anh á, ba lĩnh vực mà dạo gần đây anh thường quan tâm, đặc biệt quan tâm đó chính là giáo dục truyền thông và sự đổi mới. Thì do đó là anh luôn muốn cố gắng là học hỏi và trau dồi để trở thành một cái hình mẫu marketer với tư duy là phóng khoáng hơn nè, nhưng mà cũng không kém phần là độc đáo và mới mẻ. Thì cũng từ cái lý do đó thì anh cũng đặc biệt hấp dẫn bởi những cái chiến dịch truyền thông mà rất là truyền cảm hứng, như là True Match hoặc là Fearless Girl, hay là những cái chiến dịch mà nó khá là nó ứng dụng những cái đổi mới ở trong công nghệ, ví dụ như là Healthy Wi-Fi hoặc là KFC Pocket Franchise. Thì đấy là những gì mà anh muốn giới thiệu với anh.
Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Và đây cũng coi như là một cái duyên khi ngày hôm nay anh Hoàng đã có mặt trong tập podcast ngày hôm nay của chúng ta để chia sẻ đến các thính giả của chủ đề mỗi ngày một kỹ năng cùng marketer. Trước khi bước vào phần chính của tập podcast thì một lần nữa cho phép em xin được đại diện team podcast nói riêng cũng như là Amazon nói chung gửi đến anh lời cảm ơn ạ. Và không biết là bây giờ cảm xúc của anh như thế nào khi chúng ta sắp bước vào tập podcast thứ 2 của series Ma mới ơi đừng chơi vơi nhé ạ.
Thì thật lòng mà nói thì hiện tại cảm xúc của anh cảm thấy là khá là bồi hồi và lo lắng, tại vì là không biết là anh có làm tốt với vai trò như là một cái bạn diễn giả trẻ nhất từ đó tới giờ trong các tập podcast của Amazon. Tại vì anh thường là anh không có đi nói nhiều, dạo gần đây thì anh mới bắt đầu là chia sẻ nhiều hơn đến với cái cộng đồng sinh viên. Nhưng mà bản thân anh thì cũng khá là cảm thấy là vui vẻ và may mắn khi được nhận lời mời chia sẻ từ tổ chức đến với cộng đồng các bạn sinh viên ha. Thì do đó thì anh mong là với 2 năm kinh nghiệm và trải nghiệm đi học, đi làm, đi thi, thì bản thân anh có thể đưa ra những cái lời khuyên hoặc là những cái chiến lược như thế nào đó nhằm giúp cho các bạn có thể định hướng tốt hơn về con đường sự nghiệp của bản thân sắp tới ha.
Dạ, thì em xin cảm ơn anh rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Và đó cũng là phần mở đầu cho tập podcast mỗi ngày một kỹ năng cùng marketer ngày hôm nay. Không để cho các bạn thính giả phải chờ đợi lâu hơn nữa, thì chúng ta sẽ cùng bước ngay vào phần 1, bật mí những kỹ năng cần thiết đối với một marketer. Hãy cùng Amazon lắng nghe những chia sẻ từ anh Hoàng nhé. Và đến với phần 1 thì có thể các bạn đã biết, nhưng Minh Hư cũng sẽ xin chia sẻ lại một chút. Thì kỹ năng vốn là một hành trang vô cùng quan trọng, không chỉ đối với ngành marketing nói riêng mà còn ở các ngành nghề khác. Và kỹ năng được chia làm hai phần, đó là kỹ năng cứng, hard skill, là những kiến thức và thực hành mang tính chuyên môn trong học tập công việc. Và thứ hai là kỹ năng mềm, soft skill, là những kỹ năng thuộc về những tính cách con người và không mang tính chuyên môn, học thuộc nhưng lại giúp chúng ta tăng khả năng tương tác và làm việc tốt hơn. Vì kỹ năng cứng là một yếu tố cốt lõi để tạo nên thành công trong công việc. Đây là nền tảng giúp cho các bạn xây dựng tư duy logic, và không có kỹ năng cứng thì chúng ta khó có thể thực hiện được công việc liên quan đến chuyên môn. Và đối với các bạn đang sinh viên thì thời gian đầu đa số các bạn chỉ được tiếp cận với các môn học đại cương nên chưa có cơ hội va chạm với những kỹ năng cứng của các môn chuyên ngành cũng như là các ngành nghề khác nói chung và ngành nghề marketing nói riêng. Vậy thì anh có những gợi ý gì về những kỹ năng cứng mà các bạn có thể dễ dàng chủ động tiếp cận từ những năm đầu bước chân vào cánh cổng đại học không ạ?
Thì bản thân anh á, thì anh nghĩ là kỹ năng cứng thì kỹ năng đầu tiên mà anh nghĩ ai cũng cần và nghề nào cũng cần đó chính là kỹ năng tiếng Anh. Thì nếu á, mà các bạn không có rèn luyện cái kỹ năng này ngay từ ở giảng đường đại học hay là từ chính cấp 3 đi thì bạn sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội và sách vở nè, hoặc là những cái cơ hội làm việc tại các tổ chức sinh viên mà nói tiếng Anh hoặc là các công ty đa quốc gia về sau này. Thì do đó là cái kỹ năng tiếng Anh là kỹ năng mà anh nghĩ là cần phải trau dồi đầu tiên khi mà mình bước vào giảng đường đại học ha. Tiếp theo nữa là kỹ năng về project management. Thì tất nhiên á, là sau này khi mà em bắt đầu là hoạt động câu lạc bộ hoặc là đi làm và em có những cái task và time đúng không, thì em phải biết được coi là những cái project đấy nó sẽ có những đầu công việc như thế nào, thời gian ra sao, và em phải quản lý được tốt những cái đầu công việc đó. Bên cạnh đó thì anh nghĩ là khi mà bắt đầu á, thì mình sẽ bắt đầu từ những cái phòng ban nhỏ nhất. Thì có rất là nhiều phòng ban, nhưng mà bản thân anh á, thì anh nghĩ thì mình có thể lựa chọn một trong những phòng ban sau, hoặc là có thể luyện tập hết những phòng ban này nếu mà các em có thể ha. Thì anh nghĩ là cái việc mà kỹ năng viết content kỹ năng design hoặc là email hoặc là làm landing page cũng là một cái kỹ năng quan trọng mà tụi em có thể trau dồi ha. Và cuối cùng á, anh nghĩ là cái kỹ năng mà về xử lý và trực quan hóa dữ liệu thì cũng là một cái kỹ năng mà khá là cần cho marketer hiện nay. Tại vì là khi mà anh đi làm câu lạc bộ hoặc là làm những cái dự án á, thì anh cần rất là nhiều thông tin và số liệu đã qua xử lý và lên một cái hình ảnh nó khá là trực quan để anh có thể có đủ thông tin, nắm đủ một cái nhìn bao quát để anh có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Thì anh nghĩ đó là ba kỹ năng, ba đầu kỹ năng mà anh nghĩ là các bạn sinh viên có thể luyện tập ha.
Dạ vâng ạ. Thì với những chia sẻ về những kỹ năng vừa rồi thì em tin chắc rằng đây sẽ là những thông tin cực kỳ bổ ích đối với các bạn trong ngành marketing nói riêng và các ngành nghề khác nói chung ạ. Thì đối với các bạn tân sinh viên hiện nay thì việc bắt đầu học một kỹ năng nào đó là một việc khá là khó khăn. Vậy thì anh có lời khuyên hay là những cái tip nào để mà có một cái khởi đầu thật là trôi chảy nè, cũng như là rèn luyện các kỹ năng đó như thế nào để cho có thể tạo ra được một cái bàn đạp cho việc các kỹ năng mới sau này ạ?
Bản thân anh á, khi mà tiếp cận một cái vấn đề gì hoặc là ở cụ thể hơn như là câu hỏi này á, thì mình sẽ học một kỹ năng mới đúng không? Thì khi đó mình phải tiếp cận theo cái chiều là why, how, what, nghĩa là mình phải biết lý do của mình học kỹ năng đó là gì, là why. Mình phải có một cái strong why thực sự là khá là mạnh ha, để khi á, mà mình học nó mình không có bị nản. Tiếp theo nữa là mình sẽ tới cái chữ how, là mình sẽ học nó bằng cách nào. Thì nó nằm trong chính cái từ là học và hành. Học hành thì đầu tiên á, bản thân anh khi mà bắt đầu học một cái gì đó thì anh sẽ đi từ lý thuyết, anh sẽ Google search để hiểu thêm về kỹ năng đó như thế nào. Từ đó là khi mà anh đã có một cái thông tin tổng quan về kỹ năng đó rồi thì anh sẽ đi lựa chọn những cái khóa học phù hợp hoặc là những cái nguồn sách chính thống hoặc là uy tín để có thể đào sâu hơn về cái kỹ năng đó. Nhưng mà lưu ý á, là khi mà mình tham gia một cái khóa học nào đó, đặc biệt là khóa học mà có trả phí á, thì mình cần tìm hiểu cái syllabus của khóa học đó. Tại vì sao? Tại vì á, là khi mà mình biết được cái syllabus khóa học đó thì mình có thể học trước hoặc là mình có thể tìm hiểu trước. Và khi á, mà mình học trước, mình có thể tìm hiểu trước thì mình đã xác định được những cái mà những cái phần mà mình không hiểu, những cái vấn đề mà mình gặp phải. Thì khi mà mình học chính cái khóa học đó thì mình có thể đưa những cái vấn đề đấy ra thảo luận và giáo viên có thể giúp mình đạt được cái hiệu quả của khóa học đó một cách tốt nhất. Sau khi mà mình học xong thì tất nhiên là mình sẽ có hành. Ở đây là thực hành và áp dụng nó. Thì bản thân anh sẽ dùng những cái mà anh học được áp dụng vào những cái công việc ở câu lạc bộ, tổ chức hoặc là công ty nè, hoặc là trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Thì cái mẹo ở đây á, thì khi mà tụi em học hoặc là hành á, thì mình luôn luôn phải recall và repeat. Recall ở đây á, là khi mà em học thì em phải nhớ lại coi là khi mà em ở trong tổ chức đó đúng không, thì áp dụng cái lý thuyết đó vào thì em sẽ áp dụng như thế nào cho tổ chức của em, hoặc là những cái mà em đã đi qua rồi thì em học được cái lý thuyết đó thì em áp dụng vào, thì nếu mà những cái đi qua đó em sẽ làm như thế nào để cho cái hoạt động đấy nó được tốt hơn. Lúc mà em thực hành á thì em sẽ nhớ lại những cái lý thuyết của mình đã học để mình có thể xác định được coi là những cái bước đầu tiên của mình cần làm là cái gì, và nó sẽ có một cái logic và khuôn khổ nhất định. Còn repeat thì mình cứ luyện tập nó thường xuyên hàng ngày thôi là mình sẽ nhớ lâu. Thì đó là cái cách tiếp cận của anh khi mà học một cái khóa học nào đấy. Thì các khóa học thì nó có rất là nhiều ha, nhưng mà về bản thân anh thì anh sẽ cực kỳ là highly recommend cho cộng đồng sinh viên về những cái khóa học online. Thì nếu mà kỹ năng tiếng Anh đi thì nó sẽ có những cái app như là Duolingo hoặc là Memorize nè. Còn những kỹ năng chung chung thì mình sẽ có LinkedIn Learning. Thì cái trang web này khi mà mình cần học một cái gì đó mới hoặc là nó khá là bao quát thì mình sẽ học ở đây. Nhưng mà mình cần học một cái hàng lâm hơn từ những cái chuyên gia, những cái thầy cô từ các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới thì mình sẽ chọn Coursera. Nhưng mà mình muốn một cái gì đó mà nó practical hơn, nó nghiêng về thực hành hơn thì Udemy là một cái lựa chọn xuất sắc ha. Ngoài ra thì mình có HubSpot nè, Google Garage hoặc là Microsoft Learning là những cái mà nếu mà em quan tâm về cái lĩnh vực mà kiểu digital marketing hoặc là nghiêng về xử lý dữ liệu thì ba cái này là ba cái mà nền tảng học hành mà anh nghĩ là tốt nhất cho các bạn đi theo cái track này.
Thì cũng thật là trùng hợp thay thì em cũng đang học tiếng Anh trên Duolingo nè. Và em xin trích những lời anh Hoàng vừa nói, thì khi chúng ta học hành thì chúng ta phải cùng nhau là thực hành để chúng ta có thể biết nhiều hơn, cũng như là thực hành nó mỗi ngày để cho chúng ta gia tăng lý thuyết cũng như là áp dụng nó vào thực tiễn một cách dễ dàng hơn. Và đến với phần thứ hai, đó chính là tiết lộ một số kỹ năng mềm mà marketer cần có. Thì đối với chúng ta, kỹ năng cứng sẽ tạo tiền đề, kỹ năng mềm thì tạo nên sự phát triển. Vậy thì để giúp cho các bạn tân sinh viên phát huy tối đa khả năng của bản thân và có thể xây dựng được lộ trình rèn luyện qua mỗi năm, thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn cho các bạn tân sinh viên của mình về những kỹ năng mà các bạn có thể dễ tiếp cận và ưu tiên rèn luyện trước được không ạ?
Về kỹ năng mềm trước ha, thì anh nghĩ là kỹ năng problem solving là kỹ năng cực kỳ quan trọng mà tụi em nên luyện tập trước. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình có kỹ năng problem solving á, thì mình sẽ biết được coi là nguồn gốc hoặc là cái nguyên nhân gây ra vấn đề đó là ở đâu. Hoặc là kể cả khi mà em thất bại hay là thành công đi, thì em đều biết được là tại sao mà em thất bại, tại sao mà em thành công. Và em có thể làm gì với những cái nguyên nhân đó, thì problem solving nó sẽ cho em những điều đấy. Ngoài ra thì negotiation skill cũng là một cái kỹ năng mà mọi người cần chú ý. Tại vì khi mà mình có kỹ năng thuyết phục, đàm phán với người khác thì mình sẽ đạt được những cái gì mà mình mong muốn một cách dễ dàng hơn ha. Tiếp theo nữa là mình sẽ có sales và time management. Anh nghĩ là cái kỹ năng này nó khá là quan trọng. Tại vì là sinh viên mà đúng không, thì mình khá là trì hoãn, rồi để bản thân kiểu rất là từ từ thôi, chiêu thôi, cho nên là anh nghĩ là cái kỹ năng này nó khá là quan trọng. Đặc biệt là càng mà về lên cao á, khi mà em càng có nhiều việc hơn á, thì em không thể nào mà em thả bản thân hoặc là thả thời gian nó trôi dạt được. Và cuối cùng là communication và teamwork ha. Anh đã làm việc rất là nhiều người rồi, và anh cũng làm rất là nhiều dự án, đi thi rất là nhiều nơi, thì mỗi người đều có một cái mindset riêng, mỗi người đều có một cái background riêng, và họ có những cái suy nghĩ rất là khác mình. Cho nên là cái việc mà mình kêu open for communication đó, mình mở lòng ra để mình giao tiếp với người khác thì sẽ giúp cho mình có thể hiểu hơn về người đó, và từ đó là cái việc mà teamwork của mình sẽ tốt hơn. Cho nên là anh nghĩ nó khá là quan trọng khi mà mình còn là sinh viên ha. Còn về mặt kỹ năng cứng á, thì anh nghĩ là vẫn là những cái kỹ năng mà anh nêu trên thôi, những cái kỹ năng về content, design hoặc là email hoặc là landing page. Nên nếu mà em quan tâm về digital marketing ha, và kỹ năng cuối cùng là project management.
cũng là những cái kỹ năng thật sự rất cần thiết trong cuộc sống sinh viên cũng như là tương lai sau này khi mà chúng ta đã đi làm rồi. Thì sau khi các bạn đã có một cái nhìn tổng quát những kỹ năng mềm thì chúng ta phải có những hành động cụ thể để mà rèn luyện. Và rèn luyện như thế nào, rèn luyện ra sao để trở nên thành thạo thì chúng ta phải tiếp tục nhờ đến những lời khuyên của anh Hoàng nhé.
Thì như anh đã chia sẻ ở trên ha, thì khi mà mình rèn luyện một cái kỹ năng nào đó thì mình cứ follow theo cái model là why, how, what. Nhưng mà ở đây thì anh sẽ có thêm một số lời khuyên để có thể là mình chủ động tiếp cận cái kỹ năng đó một cách tốt hơn. Thì đầu tiên á, mình muốn học cái kỹ năng gì á thì mình phải lên kế hoạch hoặc là lịch học như thế nào đó cho bản thân. Thì Google Calendar nè, hoặc là Notion nè, hoặc là Google Sheet chẳng hạn, thì em có thể sử dụng những cái đấy để em có thể theo dõi cái quá trình học của mình. Và cố gắng là mình phải có những cái việc gì đó, hoặc là những cái lý do thực sự đủ mạnh để có thể giữ bản thân mình luôn luôn motivated để tiếp cận và học những cái kỹ năng đó ha. Tiếp theo đó, khi mà mình học đó, thì anh nghĩ là nên có bạn, mà bạn kiểu bạn hợp ru á, để có thể cùng đồng hành và chia sẻ với mình khi mà mình học. Nếu mà có nguyên cả một cái nhóm bạn á thì càng tốt. Trời ơi, lúc đó là kiểu lúc đó là mình kiểu giống như là anh thấy lúc đó là mình càng học được rất là nhiều thứ hơn cả mình mong chờ. Cho nên là nếu mà rủ được ai á thì nên rủ ha, đừng có học một mình buồn lắm mọi người ơi. Và cuối cùng á là khi mình học á, tại vì mình học một mình mà và mình cũng là sinh viên mà mình đâu biết là cái nào đúng cái nào sai đâu. Anh để ý á nha, không phải là khóa học nào ở trên LinkedIn learning á nó cũng đúng đâu mọi người.
Đúng rồi.
Nên á là khi mà mình học á mình cũng phải cần kiểm chứng lại và mình cần biết được coi là cái lý thuyết đấy hoặc là cái khóa học đấy nó có áp dụng ở trong thực tế được không. Và nếu mà có thì nó sẽ áp dụng như thế nào, thì lúc đó mình phải cần một cái người mà chỉ dẫn hoặc là mentor hoặc là những người rành về cái lĩnh vực đó để mình trau dồi và hỏi han thêm. Thì anh nghĩ đó là ba cái điều mà anh muốn góp ý thêm ha.
Thì cũng có một câu nói mà em nghĩ rất là hợp lý, đó chính là nếu mà muốn đi thật gần thì hãy đi một mình, nhưng mà muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Và em tin là khi chúng ta học cùng với các bạn thì chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái sự trải nghiệm vui vẻ hơn và giúp cho chúng ta tiếp cận được những thứ nhiều thứ mới hơn. Và theo một số nguồn tin mà em đọc được thì có một vài nhận định cho rằng kỹ năng mềm thường là những yếu tố quan trọng hơn cả khi chiếm đến 75%, trong khi đó thì kỹ năng cứng lại chỉ chiếm 25% trên thực tế. Thế thì anh có những cái suy nghĩ gì hay là đánh giá gì về nhận định này ạ?
Rồi ok, cái này thì anh nghĩ là mình phải đi từ bản thân mình trước ha. Mình không thể nào mà để những cái mà bên ngoài để có thể tác động lên bản thân mình được. Thì cái việc á, mà kỹ năng nào quan trọng hơn cái kỹ năng nào á, và học cái nào trước cái nào sau á, thì mình phải xem xét coi là mình đang thiếu cái nào, mình đang dư cái nào, và lợi ích nó mang lại cũng cho mình là cái gì, và khó khăn mình đang gặp là cái gì. Thì tất nhiên á, là ở mỗi giai đoạn á, thì anh nghĩ là mình sẽ có thiếu hoặc là cần hoặc là học cái gì đó để mình bổ sung thêm, và mình phải luyện tập điều đó. Thì anh nghĩ là sự quan trọng ít nhiều nó sẽ thay đổi tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà nhìn chung á, thì anh nghĩ cái câu này nó cũng khá là đúng. Nó đúng là tại vì sao, kỹ năng cứng á, thì nếu mà tụi em có đi Google search về kỹ năng cứng đi ha, thì kỹ năng cứng á, nó chủ yếu là những kỹ năng mà nó giúp cho mình thực hiện những cái công việc ở trong một cái lĩnh vực nào đó nó hiệu quả hơn. Thì anh nghĩ kỹ năng cứng á, nó sẽ nghiêng về cái phần công cụ nhiều hơn. Nhưng mà cái kỹ năng mềm á, là cái kỹ năng mà giúp cho mình phối hợp với mọi người xung quanh, team, mọi người trong team của mình một cách hiệu quả hơn, thì nó nghiêng về con người nhiều hơn. Thì em nghĩ á, là ở trong một cái quá trình, một cái process á, thì cái công cụ sẽ điều khiển con người hay là con người điều khiển công cụ ha?
Theo em á, thì nếu mà hiện nay nha, thì em thấy là công cụ đang có phần hơi nhỉnh hơn một xíu so với con người ạ. Tại vì kiểu là công nghệ đang phát triển ấy, thì em nghĩ là những công cụ đó đang giúp ích cho con người rất là nhiều, cho nên là em nghĩ công cụ đang có phần nhỉnh hơn một chút.
Công cụ đúng là đang có phần nhỉnh hơn một chút, nhưng mà tuy nhiên cái cốt lõi nó vẫn là nằm ở con người. Luôn luôn mình làm cái gì mình cũng luôn hướng về con người trước, cho nên á là quan điểm của anh á, anh nghĩ là kỹ năng mềm vẫn quan trọng hơn, tại vì nếu mà không có con người á làm cái đó, nếu mà mình không ở trong cái team, mình không có hợp cả với nhau, mình luôn luôn xích mích với nhau, thì mình sẽ không có thực hiện được cái task của mình, và tất nhiên là mình cũng không có dùng những cái công cụ đấy để mình thực hiện. Cho nên đó là nó tóm lại thì nếu mà anh nghĩ á, nếu mà phần con người chưa giải quyết được thì công cụ cũng không có phát huy tối đa công dụng của nó. Thì do đó mà anh nghĩ là kỹ năng mềm á thì là kỹ năng mà mình nên trau dồi hơn. Xong rồi sau đó, nhưng mà nó cũng là cái kỹ năng mà dễ trau dồi và nhanh hơn, và mình có thể học ở khắp nơi. Cho nên đó là anh nghĩ là ở đây mình nên trau dồi hai kỹ năng song song, vừa kỹ năng mềm, kỹ năng cứng. Nhưng mà sẽ mềm trước và cứng sau ha.
Thì em tin là hai kỹ năng này luôn hỗ trợ cho nhau, cũng như là cùng nhau trên cái con đường thăng tiến của mỗi người á. Dạ, thì theo qua những chia sẻ của anh thì cũng đã hiểu hơn là về cái cách mà chúng ta nên học tập những kỹ năng nào trước, và cũng như là kết hợp hai kỹ năng này một cách hiệu quả nhất. Và ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều cơ hội để mà học tập, như là có rất là nhiều khóa học trực tuyến này, hay là các lớp học offline về các kỹ năng mềm, cũng như là được mở rộng một cách đào tạo. Và theo anh thì các tân sinh viên có nên đầu tư một cái khoản nào đó vào các khóa học kỹ năng mềm hay không ạ? Hay là các bạn chỉ cần tập trung vào đầu tư kỹ năng cứng ở trên trường ạ?
Anh nghĩ là như anh đã nói ở trên á, thì mình nên biết cách đầu tư về cả hai ha. Thì tất nhiên đó là mình phải cần hiểu con người để biết cách phối hợp, và cần hiểu công cụ để biết cách áp dụng. Thì mình phải đầu tư cả hai để bản thân mình toàn diện hơn. Và nếu mà theo kinh nghiệm của anh á, thì cái việc học trên trường đúng thiệt á là một số trường thì cái syllabus của trường đó khá là đầy đủ, nhưng mà nó cũng không đủ để mình có thể đi làm hoặc là đi thi, hoặc là chí ít á là mình sẽ không có một cái môi trường để mình áp dụng những cái lý thuyết của mình đã học vào thực tế.
Dạ đúng rồi.
Cho nên á là cái việc á mà anh nghĩ là đi học thêm, đi thi hoặc là đi làm ngay từ năm nhất nó khá là phù hợp để có thể mình luyện tập những cái kỹ năng này ha. Còn cái việc đầu tư á thì anh nghĩ là vào năm nhất á thì mình nên đầu tư một số tiền nào đó để mình chủ yếu là mình sẽ đi học nhiều hơn để biết coi là mình đang thiếu cái gì, thì sau đó những năm sau, năm 3, năm 4 thì mình sẽ có nền tảng tốt hơn và mình sẽ tự tin hơn khi mà mình làm bất kỳ việc gì đó.
Cảm ơn. Và có một câu nói mà em thấy rất hay mà anh đã chia sẻ, đó chính là nên hiểu con người để mà phối hợp, cũng như là hiểu công cụ để mà có thể áp dụng vào thực tiễn. Và đó là một cái chia sẻ mà em cảm thấy rất là hữu ích đối với các bạn sinh viên. Và theo em biết thì tâm lý chung của một số bạn tân sinh viên á, là khi mà năm nhất, năm hai thì cứ chiêu trước đi đã rồi sẽ nỗ lực sau. Và đứng trước cái sự chủ quan đó của các bạn thì anh có suy nghĩ gì và sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào để cho các bạn tân sinh viên có một cái nhìn tổng quát hơn và rõ ràng hơn hay không ạ?
Về bản thân anh ha, thì bây giờ anh ước gì là một ngày mình có nhiều hơn 24 giờ. Tại vì anh thấy bây giờ thời gian nó khá là quý giá. Và nếu mà em gặp nhiều người bận hơn á, và nếu mà em không làm đúng giờ hoặc là như thế nào đó, thì họ sẽ cảm thấy rất là bực bội, tại vì em đang không có tôn trọng cái quỹ thời gian của họ. Tại vì họ không có thời gian để làm việc của họ mà mình đang làm phiền họ. Như vậy cho nên á là đối với anh nghĩ á là cái thời gian nó khá là quý giá, cho nên là mình phải biết cách tận dụng nhất có thể để dùng cái thời gian đấy cho những cái việc có ích ha. Tại vì anh thấy á là bây giờ nó quá là nhiều điều hay ho để mà mình có thể trải nghiệm và học đi, mà bây giờ mình đi chơi nữa. Tất nhiên á là mình có thể vừa chơi vừa làm, nhưng mà mình phải có một cái khoảng thời gian để mình trau dồi bản thân ha. Anh nghĩ thì chiêu quá cũng không tốt mà làm quá cũng không hay, nên cân bằng cả hai để cái trải nghiệm của mình đa dạng nhất có thể. Tại vì không phải là đi chơi á là nó không tốt ha mọi người. Tại vì là đi chơi á mình có thể kiểu nhìn mọi thứ đang vận hành xung quanh á, mình cũng không được nhiều điều lắm. Cho nên đó là bây giờ dạo gần đây anh bắt đầu kiểu đi chơi nhiều hơn, tại vì là anh là một cái người khá là học nhiều á, và kiểu công việc nhiều á, ở nhà không à, cho nên là anh muốn kiểu dạng hơn một xíu. Nhưng mà tất nhiên là anh phải có một cái quỹ thời gian kiểu phân chia cho phù hợp ha. Lúc mà đi làm á thì anh nghe một cái câu này rất là hay mà anh tâm đắc luôn, là kiểu thời gian á là vô giá, nhưng mà nó lại rất là bình đẳng và công bằng với tất cả mọi người, cho nên á là mình phải biết cách mà tận dụng những cái thời gian ấy một cách thông minh nhất có thể. Là tại vì á là kể cả người giàu hay người nghèo đi chăng nữa thì cái thời gian đấy ai cũng như nhau, mà mình không biết tận dụng thì mình cũng đã thua, trước mắt mình cũng đã thua thiệt người ta rất là nhiều rồi. Thì riêng bản thân anh á, từ hồi mà anh năm nhất á, ngay từ tháng 6 khi mà anh thi đại học xong, thì tháng 7 thì anh đã đi làm trợ giảng, và tháng 10 cũng năm đó luôn thì anh vào Isaac để làm. Thì đây là những, anh nghĩ là đây là những cái bước đầu tiên mà giúp cho anh có được cái nền tảng vững chắc hơn như ngày hôm nay. Thì do đó mà anh nghĩ là bản thân mình á nên cần biết bản thân mình muốn gì, cần gì để có thể dùng thời gian làm những cái việc đấy một cách hiệu quả hơn. Thì anh nghĩ là phải cố gắng lên và tranh thủ là đi làm từ năm nhất ha. Tại vì là anh thấy á, bây giờ người giàu họ còn phải đi làm nữa. Thì như mình mà mình lại nghỉ ngơi, mình vui chơi thì nó phí quá.
Dạ đúng rồi. Thì nói chung là theo cá nhân của em, khi mà được nghe anh chia sẻ là anh đã bắt đầu đi trợ giảng từ tháng 7 cũng như là bắt đầu một công việc mới vào tháng 10, thì em tin chắc là anh đã có một cái nhìn rất là sáng suốt về cái con đường phía sau của mình đúng không ạ?
Ừ đúng rồi. Riêng bản thân anh á, thì tại vì là mẹ anh để anh quyết định tất cả mọi thứ. Và khi mà vào giữa năm cấp 3 thì mẹ anh đã thủ thỉ và ta anh là lên đại học tự lo tiền sinh hoạt nhà con, và nếu mà anh không đi làm thì anh sẽ chết yểu ở nhà. Cho nên là đó là lý do vì sao mà anh nghĩ là anh nhận thức được là cái tầm quan trọng của cái thời gian và cái việc là mình phải đi làm sớm là như thế nào.
Dạ vâng, thì em nghĩ câu trả lời của anh vừa rồi cũng là đáp án cho cái chữ why mà anh đã từng chia sẻ đúng không ạ?
Đúng rồi em. Nhưng mà tất nhiên là tất nhiên á là chữ why nó còn có rất là nhiều cái nữa. Anh không sợ là một đám cùng không biết một cái gì đó. Anh sợ bản thân, anh rất là sợ bản thân anh á, là khi mà anh đi gặp những người khác hoặc là đi gặp bạn bè của anh bị thua thiệt. Anh không nghĩ là nếu mà cái background của gia đình anh bị thua thiệt là nó là một cái điểm kiểu disadvantage là cái gì ta, anh cứ tiêu rồi.
Bất lợi.
Anh không nghĩ là cái background gia đình anh là một cái bất lợi so với những cái bạn khác mà có cái gia đình khá giả hơn. Anh nghĩ đó là động lực, nhưng mà anh nghĩ nếu mà để bản thân mình mà thua thiệt người khác, để bản thân mình không giỏi như người khác á, thì anh cảm thấy rất là lost. Anh không biết làm sao hết. Cho nên á là anh nghĩ là anh luôn luôn phải cố gắng để cho bản thân mình không có bị cô lập ra khỏi xã hội, tại vì xung quanh anh rất là nhiều người giỏi em. Và đồng thời á là ở năm cấp 3 thì anh nghĩ là anh toàn học không à. Điểm GPA cũng cao. Rồi điểm GPA cao thì anh cũng gặp nhiều người giỏi, nhưng mà anh nghĩ lại á, điểm GPA cao thì nó cũng chỉ cao thôi, và mình chỉ gặp nhiều người giỏi hơn thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình giảm GPA xuống vài chấm, không chấm mấy đi, thì mình dùng cái thời gian đó để mình học hỏi những cái bên ngoài nhiều hơn. Thì anh nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Thì anh nghĩ là anh có rất là nhiều lý do để anh xuất phát và bắt đầu, nhưng mà tụ chung lại á, thì anh nghĩ là về bản thân của mình á, mình phải biết là mình cần gì và mình muốn gì. Thì những cái hành động của mình sau này thì nó sẽ được kiểu nó bớt trì hoãn hơn và nó có thể maintain lâu dài hơn ha.
Dạ đúng rồi. Thì trái với quan điểm trên thì có một số bạn sẽ lựa chọn là tìm kiếm những công việc làm thêm từ sớm, và có nên làm thêm từ sớm hay không vẫn là một câu hỏi lớn dành cho các bạn đang sinh viên. Vậy thì anh có những chia sẻ gì về vấn đề thắc mắc này không ạ?
Thì như anh đã nói hồi nãy á, thì mình cái việc mà mình đi đi làm thêm từ sớm á, có thể là part time hoặc là internship là một cái ích lợi rất là lớn cho bản thân mình và cho sự nghiệp của mình sau này. Nhưng mà mình có thể là mình đi làm có chiến lược một xíu để cho bản thân mình cũng đỡ áp lực hơn á. Thì anh thấy ở trên thị trường thường là những công ty mà kiểu công ty đa quốc gia sẽ ưu tiên tuyển sinh viên năm 3, năm 4 nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên á, vẫn có những cái trường hợp là các bạn sinh viên năm 1, năm 2 đã bắt đầu đi làm tại các agency rồi. Nhưng mà tuy nhiên anh nghĩ là anh sẽ chia sẻ chung về cái hành trình kiểu tất cả mọi người đều có thể theo cái hành trình đấy. Về năm nhất năm hai á, thực ra là có những cái công ty vẫn tuyển năm nhất năm hai ha, nhưng mà những công ty đó thường là những cái công ty không có danh tiếng cho lắm, hoặc là những cái công ty địa phương, hoặc là không trả lương. Thì đây là những cái công ty mà em có thể tập trung vào khi mà em đang là sinh viên năm nhất năm hai. Thì riêng á, năm nhất anh vẫn nghĩ là mình nên tập trung vào việc học nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình tập trung vào việc học nhiều hơn á, thì mình phải cố gắng rút ra được cái cách học hiệu quả nhất đối với mình. Kiểu như là học ít mà nhớ lâu nhưng mà vẫn đạt điểm cao á em. thì nếu mà mình rút ra được một cái principle như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi học và dành cái thời gian ấy cho việc đi thi và đi làm. Đi thi thì anh cực kỳ thích đi thi những cái cuộc thi ở bên ngoài luôn, tại vì khi mà mình thi thố mình mới biết được là mình yếu ở chỗ nào. Tuy nhiên á là thi nhiều mình rớt nhiều, anh rớt cả mười mấy cuộc thi thì anh mới có một cái giải đầu tiên. Nhưng mà tại vì vậy á thì anh mới có động lực hơn để anh học. Đấy thì cũng là một cái cách để mình trau dồi, và năm nhất á thì mình cũng cố gắng là có chân vào những cái tổ chức hoặc là những câu lạc bộ để làm. Thì sau khi mà đã trải qua năm nhất rồi á thì năm hai mình ráng cố gắng là mình phải có một cái framework hoặc là một cái công thức kiểu tối ưu và thành công nhất cho bản thân mình, để mình có thể kiểm soát được cái việc học, việc đi thi và việc đi làm của mình, kể cả câu lạc bộ hoặc là đi làm việc thêm ở bên ngoài. Và đồng thời á, thì năm 2 thì mình cũng bắt đầu là tìm hiểu về thị trường lao động như thế nào đó để tạo cái tiền đề cho năm 3 và năm 4 là cái thời điểm thích hợp để đi làm và đi intern ha. Tuy nhiên là năm 1 và năm 2 mình có thể đi làm part time được, nhưng mà anh nghĩ là năm 3, năm 4 á thì mình sẽ là những cái công việc, mình sẽ tham gia vào những cái công việc full time hoặc là intern. Thì đó là cái hành trình mà anh nghĩ là anh sẽ vạch ra cho bản thân anh. Thì đối với anh á thì để có thể mà mình đạt được cái điều gì đó thì mình phải bắt đầu làm và mình bắt đầu khởi hành từ những cái bước chân nhỏ nhất thì mình mới có những cái bước lớn hơn tiếp theo được. Thì anh nghĩ là sinh viên á năm nhất năm hai á thì hãy cố gắng là làm ở những nơi không lương hoặc là lương thấp để có thể học hỏi và trau dồi ha. Và khi mà bản thân đã có nền tảng vững chắc á thì khi mà mình lên năm 3, năm 4 thì mình sẽ tiếp tục xem xét những cái môi trường tốt hơn, phù hợp hơn với bản thân mình để cống hiến và để học hỏi.
À dạ vâng, thì em sẽ trích lại một xíu, đó chính là một cái câu nói mà nó rất là hay, đó chính là nên khởi hành từ những bước chân nhỏ nhất thì mới có những bước lớn hơn về tiếp theo. Và đó cũng chính là những lời tâm sự mà anh muốn gửi đến cho các bạn thính giả đang nghe chúng ta ngày hôm nay. Dạ em xin cảm ơn anh vì những bài học hữu ích vừa rồi. Trước khi gác máy và nói lời tạm biệt với Mazone, thì anh Hoàng có những cái tâm sự nào muốn chia sẻ đến với các bạn để có thêm động lực trong công việc trau dồi những cái kỹ năng, hoặc chỉ đơn giản là để cho các bạn có thể hiểu chính mình hơn được không ạ?
Anh nghĩ là cũng những câu nói hồi nãy thôi, là đó chính là luôn luôn biết mình làm gì. Và nếu mà mình sợ hãi thì hãy làm những cái việc đó đi. Làm những việc mà mình sợ. Do what scares you. Và đồng thời là mình đừng có để lời đàm tiếu hoặc là những cái lời nhận xét của mọi người xung quanh mà làm nhục chí của mình. Có một câu mà anh rất là thích, đó chính là if you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Cho nên là luôn luôn biết là mình thực sự muốn gì, cần gì, để bản thân mình làm điều đó cho đúng đắn nhất.
Wow. Và câu nói vừa rồi cũng chính là một câu nói mà em thấy rất tâm đắc khi được nghe anh chia sẻ. Và em xin cảm ơn anh vì những câu chuyện rất là thú vị cũng như là ý nghĩa vừa rồi. Và đó cũng chính là câu hỏi cuối cùng để khép lại cho tập podcast ngày hôm nay với chủ đề Mỗi ngày một kỹ năng cùng marketing. Và hy vọng là các bạn tân sinh viên đã có cho mình được một bước đi đúng đắn đầu tiên trên con đường chinh phục những mục tiêu của mình. Và qua cuộc gọi ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm đều thật sự rất là quan trọng và có những vai trò riêng. Là một tân sinh viên khôn ngoan, mình mong muốn là các bạn có thể dành thời gian để mà xây dựng cũng như là tích lũy những cái kỹ năng phù hợp. Đó chính là tiền đề để giúp cho các bạn thành công hơn trong tương lai. Và một lần nữa, thay mặt team Podcast Mazone, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Hoàng vì đã dành một chút thời gian quý báu để mà có thể tham gia trong việc chia sẻ những câu chuyện và bài học vô cùng ý nghĩa đến với các bạn thính giả ngày hôm nay ạ.
Rồi, cảm ơn em nhiều ha và cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe tập podcast ngày hôm nay.
Dạ, rồi, em xin cảm ơn anh rất là nhiều.
Alo, alo, các bạn vẫn còn ở đó chứ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ podcast Alo Ngành Kể Nè với một chiếc ba lô tự tin đầy ắp những kiến thức cùng những kỹ năng cần thiết được đem đến trong cuộc gọi của tập podcast lần này. Chúng mình hy vọng phần nào đã giúp cho các bạn tìm ra hướng đi trên con đường trở thành một marketer tương lai. Chúng mình luôn ở đây và các bạn ơi, đừng quên để điện thoại của mình để không phải lỡ bất kỳ một buổi tâm sự nào cùng các khách mời trong cuộc gọi lần tới nhé. Alo, Ngành Kể Nè. Tạm biệt và hẹn gặp lại.